Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục nghệ thuật và đời sống hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi bài viết về cuộc phỏng vấn ông Helmut Nischker, nhà đạo diễn điện ảnh nổi danh thế giới từ Đức Quốc. Bài này được trích từ bản tin Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư số 133. Một cuốn phim muốn được xuất sắc không phải chỉ cần cốt truyện hay mà còn phải có bối cảnh hay và tài tử giỏi biết diễn tả đầy đủ ý nghĩa của truyện phim. Nhưng quan trọng hơn cả là một nhà đạo diễn tài ba làm cho phim truyện có hồn. Ông Helmut Nischker là một trong những người như vậy. Là một nghệ sĩ uyên bác trong nghề, ông Nischker không những làm đạo diễn phim mà còn viết ca kịch. Năm 1972, lúc mới 35 tuổi, ông đã được trao giải địa phương là nhà đạo diễn xuất sắc nhất. Từ đó trở đi, ông nhận được rất nhiều bài viết khen ngợi từ báo Lexikon der DDR Stars của Đức và đã nhiều lần được trao cho danh hiệu Người ưu hạng trong năm ở Đức. Hai năm trước, ông Nischker đã tìm được con đường tu hành chân chính mà ông đang chờ đợi cả cuộc đời. Ngày nay, đời sống của ông pha trộn nghệ thuật lẫn tâm linh. Sau đây là bài phỏng vấn ông Nischker. Xin ông cho biết đôi chút về hoàn cảnh giáo dục của ông.
Tôi lớn lên trong một gia đình theo Công giáo. Khi còn nhỏ, bà tôi hay dạy tôi giáo lý của Chúa Giêsu. Bà bảo tôi phải coi chừng những kẻ không tin sự hiện hữu của tâm linh. Bởi vậy, tôi không bao giờ coi mình thuộc về chủ nghĩa vật chất. Cả đời, tôi tìm kiếm sự thật và tâm linh. Cha mẹ tôi đều là nghệ sĩ. Thời thơ ấu, tôi rất vô tư, sung sướng. Tuy nhiên, sau khi chiến tranh bùng nổ, tất cả những hạnh phúc này biến chuyển. Đời sống đang vui, bỗng nhiên tan nát. Những kinh nghiệm trong đời đã ảnh hưởng tới sự lựa chọn nghề nghiệp của tôi. Thời gian đau khổ mà tôi trải qua trong thời kỳ chiến tranh đã khiến tôi nhất định làm một cái gì đó với cuộc đời, ngõ hồ có thể giúp ngăn ngừa chiến tranh.
Được biết cha của ông là họa sĩ, tại sao ông lại chọn nghề làm phim?
Điện ảnh lôi cuốn tôi vì nó kết hợp sự kể chuyện và hội họa lại với nhau. Một cuốn phim là một bức họa sống, nó cũng là một câu chuyện với hình ảnh và âm thanh. Nó giúp con người tìm thấy một cái gì không thay đổi, một cái gì vĩnh cửu giữa những cái tạm thời ngắn ngủi. Đây là những lý do mà tôi đã chọn nghề này.
Ông có muốn gửi thông điệp gì đến khán giả không?
Từ khi bắt đầu làm phim lúc tôi 20 mấy tuổi, mục đích của tôi là giúp khán giả tìm thấy con người của chính họ qua môi trường sống. Tôi hy vọng mọi người hiểu rằng Thượng Đế hiện hữu trong muôn loài. Tôi hy vọng khi họ trông thấy một con thằn lằn, một người hay một con chó, họ có một cảm tình yêu thương và biết Thượng Đế chăm sóc cho mọi vật, lớn cũng như nhỏ. Nếu nhận thức được điều này, chúng ta sẽ ở trong một trạng thái tuyệt vời. Nhưng muốn gửi gắm tất cả những cái này qua một cuốn phim không phải là chuyện dễ, phải tốn rất nhiều thời gian và nỗ lực.
Xin ông nói về lần đầu tiên xem băng thuyết pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư.
Tình thương tôi thấy trong mắt Ngài hằn sâu trong tâm trí của tôi. Mới nghe giọng Ngài nói lần đầu, tôi phản ứng ngay, ồ, đây là Thượng Đế giáng trần. Sau đó, nhiều diễn biến khác xảy ra, đem tôi đến với Ngài. Đã nhiều năm tôi đi tìm chân lý, tôi thiết nghĩ lòng mong mỏi chân lý này là một ân điển, một sứ mệnh thật sự của người nghệ sĩ. Nhưng sau khi diện kiến sư phụ Thanh Hải lần đầu, tôi tưởng chừng như trước đó đã nhận được sự dẫn dắt linh thiêng đưa tôi tới bờ chân lý và đưa tôi tới Ngài.
Bây giờ ông đã theo sư phụ Thanh Hải rồi, vậy ông có tính làm phim với những chủ đề khác không?
Tôi muốn làm phim khác với những công trình của tôi trước kia, thí dụ như với chủ đề liên quan tới tâm linh. Tôi cũng muốn làm những cuốn phim nói về đời sống của những kẻ bần hàn, để phản ảnh thực tế ngoài xã hội.
Ông nói rằng ông cảm động trước tình thương, lòng từ bi trong đôi mắt của Ngài Thanh Hải, và ông đã đọc sách của Ngài. Thế ông đã tìm xong chưa về con đường tâm linh, hay là ông vẫn còn tìm nữa?
Việc tìm kiếm về tâm linh không bao giờ dứt, nhưng bây giờ tôi có sự dẫn dắt và giúp đỡ của sư phụ. Tôi biết Ngài sẽ cùng đi với tôi trên cuộc hành trình, cho nên nó hoàn toàn khác hẳn với hồi trước. Được gặp một vị minh sư tại thế trong kiếp này thật là điều không thể nào tưởng tượng. Tôi không thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc trong tôi bằng ngôn ngữ loài người. Rất ít người ở thế giới này thể nghiệm được nỗi vui ấy. Cách sư phụ nói và thuyết giảng, ai cũng hiểu được và chấp nhận được một cách dễ dàng. Bởi vì Ngài dùng từ ngữ rất là đơn giản, nhưng mỗi lời nói của Ngài đều phát ra từ đáy tim và gửi đến tận cùng tâm khảm của người nghe. Nếu được nghe những gì sư phụ nói và được đọc giáo lý của Ngài, người ta sẽ thấy được cái tôi nói là sự thật. Đây đúng là cái mà tôi tìm kiếm suốt đời, thật hay giống như một giấc mơ. Tôi không biết làm sao gửi gắm được tất cả những cái này vào trong một cuốn kim, bởi vì thể nghiệm của tôi thật không thể nghĩ bàn, tuyệt diệu vô cùng, thấy giống như một giấc mơ, nhưng không phải là mơ, bởi vì nó đang xảy ra thật sự. Tôi biết ý nghĩa thật sự về một vị minh sư tại thế. Tôi biết một vị Phật sống có ý nghĩa gì đối với những người ở những vùng Đông Nam Châu Á hay ở Ấn Độ. Nhưng tôi không bao giờ tưởng tượng rằng chính tôi lại có thể gặp được một minh sư tại thế. Mới đầu, tôi được một người giới thiệu tới sư phụ, khiến tôi cảm thấy sự gặp gỡ này đã được an bài sẵn, hoàn toàn không phải là chuyện ngẫu nhiên. Khi nghe những buổi nói chuyện của sư phụ và đọc giáo lý của Ngài, tôi phát hiện đây chính là cái mà tôi đã và đang tìm kiếm trong suốt cuộc đời. Một số giáo điều của Ngài tôi đã biết qua, nhưng có một số tôi chưa biết. Từ khi gặp sư phụ, con đường đạo của tôi trở nên khác hẳn. Sư phụ ban cho chúng ta sự hiểu biết trực tiếp, những kinh nghiệm trực tiếp mà không cần phải lời nói hay ngôn ngữ gì cả.
Phu nhân của ông Nisker là bà Heike Mary Van Zyl, một thời là nữ tài tử Đức rất nổi danh. Bà nói, hồi đó chúng tôi luôn luôn tìm chân lý và một con đường đạo. Chúng tôi cũng đã đọc nhiều kinh sách Phật giáo, nhưng sau khi gặp Vô Thượng Sư Thanh Hải, chúng tôi quyết định học Pháp Phương Tiện ngay lập tức. Quyết định ấy đến một cách rất tự nhiên. Khi về già, chúng tôi bắt đầu nghĩ tới sự chết. Nhưng bây giờ với sự bảo bọc của sư phụ, sự việc trở nên rất dễ. Xin gửi ông bà Nisker những lời chúc tốt đẹp nhất, một đời khuyến khích nhau tu hành trên bước đường trở về với tình thương và Thượng Đế.